Trong không khí thiêng liêng đầu năm Tết Bính Thân 2016, trân trọng kính chuyển đến quý vị, quý bạn những suy nghĩ và lời chúc Tết của đồng bào hải ngoại gửi tới đồng bào quốc nội. Sau đây là chị Kiều Mỹ Duyên, nguyên là ký giả chiến trường của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và hiện là phóng viên thường trực của các radio và truyền hình ở hải ngoại. Chị từng được trao giải thưởng của Tổng thống George Bush là Woman of the Year của tiểu bang California, Hoa Kỳ.
Kiều Mỹ Duyên kính chào quý đồng hương. Kính chúc quý đồng hương một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe, dồi dào, vạn sự như ý. Nếu quý vị có một giấc mơ là sống trong một cái xã hội dân chủ, nhân quyền, thì quý vị sẽ được hưởng như tất cả mọi người, rồi chúng tôi ở hải ngoại. Ở hải ngoại, nhưng chúng tôi lúc nào cũng hướng về quê hương, mong cho bà con được sống một cách đầy đủ như chúng tôi, trẻ con thì đến trường học, có được săn sóc về sức khỏe, rồi mùa đông thì có áo mặc ấm, rồi được giải thưởng, rồi được đi du học, cũng như tất cả mọi người, những trẻ con khác ở trên thế giới. Và thưa đêm giao thừa thì chúng tôi đi thăm 12 chùa. Kính thưa quý đồng hương, cái điều mà cho chúng tôi có một niềm tin của người ở hải ngoại, giáo dục cho con em của mình, dù ở bất cứ nơi nào ở trên thế giới này, trẻ con sinh ra ở Đức Mỹ, sinh ra ở Pháp, sinh ra ở Âu Châu, vẫn là người Việt Nam. Người Việt Nam nói tiếng Việt, ăn thức ăn Việt Nam, và người Việt Nam vẫn tha thiết về quê hương yêu dấu của mình. Và kính thưa quý thính giả, tối hôm qua, đêm giao thừa, chúng tôi đi thăm rất nhiều chùa, chùa nhỏ, chùa lớn. Ở miền Nam California có 550.000 người Việt Nam. Thì ở đây, thế hệ thứ nhất, thế hệ 1,5, thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đất nước này. Và có trên 80 cái trung tâm Việt ngữ dạy tiếng Việt cuối tuần, dạy tiếng Việt mùa hè. Cho nên các em sinh ra ở đây mà vẫn ngâm thơ được, vẫn hiểu truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, rồi Lục Diên Tiên. Tại sao trẻ con ở đây nó nói tiếng Việt rào rào mà phát âm rất đúng? Cái đó là tương lai của đất nước, tương lai của người Việt Nam ở hải ngoại. Và thưa quý vị, chúng tôi nghe là có nhiều sinh viên đi du học ở đây, mười mấy ngàn sinh viên học xong rồi, lấy bằng tiến sĩ rồi, ra học mấy cái ngành khác, không chịu về nước. Nước uống phải sạch, và thức ăn đừng có chất độc. Thức ăn mà bánh mứt mà đưa từ Trung Quốc mà bán vào Việt Nam, ăn rồi đứa trẻ phải bẩm đi nhà thương, nghe sợ quá thưa quý vị. Chúng tôi lúc nào cũng mong cho một quê hương thực sự có tự do, dân chủ, nhân quyền, lãnh thổ, lãnh hải được bảo toàn. Bởi vì một đất đất là của ông cha mình dựng lên, một cái biển là của mình, đảo là của mình, làm thế nào để giữ đó là của ông cha của mình. Nhưng mà nghe nói những người trong nước uống bia 3 tỷ, sao đau lòng quá. Ở đây ít khi nào mà thấy cái người trẻ mà ngồi những cái quán bên dọc đường mà uống bia, chúng ta không thấy. Mà uống thuốc, hút thuốc lá, chúng tôi cũng không thấy, ít thấy. Chúng tôi có một cái văn phòng, có 59 nhân viên, thì có thể nói không có một người nào mà thế hệ thứ hai hoặc thế hệ thứ ba, thế hệ thứ nhất mà làm việc chúng tôi mà hút thuốc lá không thấy. Nó tuyệt vời ở chỗ đó thưa vị. Quan trọng nhất là giáo dục để giúp cho những đứa trẻ, để giáo dục những đứa trẻ có tinh thần quốc gia dân tộc, có tinh thần lãnh đạo đất nước của chính họ. Có nhiều báo chí ngoại quốc hỏi cô mong ước cái gì, chúng tôi xin thành tâm mà nói, chúng tôi mơ ước ở Việt Nam những đứa trẻ được đến trường học, dù nghèo cũng được đến trường học, mở mang dân trí. Ở xứ sở văn minh, tốt nghiệp đại học 4 năm là bình thường thôi, không có cái gì nó cao hết đó. Còn có cao học hay là có PhD cũng bình thường thôi. Đứa trẻ nào mà học á thì cũng đi đến đó thôi nếu muốn học. Mà cha mẹ là người Việt Nam khuyến khích cho con mình học, càng giỏi càng tốt. Rồi có những người đó là khuyến khích cho con mình đi vào những dòng chánh, chẳng hạn như vào những hình như là vào hành pháp, lập pháp, tư pháp, nghị viên, thị trưởng, dân biểu của tiểu bang, của liên bang, quan tòa địa phương, chánh án, biện lý. Janet Viễn là một người thượng nghị sĩ trẻ nhất của tiểu bang California, có 37 triệu dân, hơn một quốc gia của Âu Châu, hay hơn cái dân số của cả nước Úc. Thì Janet Viễn lúc có 30 tuổi làm chủ tịch hội đồng giám sát là người đi vào lịch sử, 30 tuổi làm chủ tịch hội đồng giám sát, 38 tuổi làm thượng nghị sĩ của tiểu bang, bây giờ là người trẻ nhất làm thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Giám sát là luật sư Andrew Đỗ. Vừa rồi là vận động để thành lập xây được tượng Đức Trần Hưng Đạo ở ngay một công viên lớn nhất của tiểu bang California, là Miles Square Park. Để nói về sinh hoạt chính trị thì người Việt Nam tiến rất nhanh nếu so với những dân thiểu số khác như là người Mỹ Tây Cơ, Phi Lực Tân hay người Tàu, Đại Hàn. Ở đây có tới 195 quốc gia, nhưng mà người Việt Nam đến đây thì mới có 40 năm so với những dân tộc khác. Nhưng mà những cái chức vụ ở trong chính phủ của tiểu bang, liên bang là người Việt Nam hiện diện rất là đông đảo. Cái đó là niềm hãnh diện của đồng bào mình. Hãnh diện về con cháu của quý vị đang có một cái chỗ đứng rất quan trọng ở khắp nơi, ở trên đất Mỹ này, cũng như là ở các quốc gia khác ở trên thế giới, thưa quý vị. Và mùa xuân ở miền Nam California, nó giống như ở Việt Nam ngày xưa trước 75, có những chợ hoa, hoa đào rực rỡ, hoa mai vàng rực và các chùa đốt pháo. Quý vị có thể nghĩ một chùa thôi, Huệ Quang, 20 mấy ngàn đồng hương đến, một cái chùa điều ngự cũng mấy chục ngàn đồng hương đến để giao thừa. Ở miền Nam California có 100 cái chùa. Lúc nào cái niềm tin ở trời Phật, ở Thượng Đế là mạnh mẽ trong lòng của mọi người. Tối hôm qua, 14 cái nhà thờ Công giáo và những nhà thờ Tin Lành, rồi Thánh Thất Cao Đài, rồi Trung tâm Phật giáo Hòa Hảo, Đạo Phật, Công giáo, Hòa Hảo, Tin Lành, Chợ Cao Đài, chùa nào, nhà thờ nào cũng tấp nập bà con đi tới sáng đêm. Lớn tuổi như Kiều Mỹ Duyên mà cũng đi tới gần 2 giờ sáng mới về nhà. Thì quý vị biết là cái không khí nó tấp nập như thế nào. Và có 3 cái hội chợ. Hội chợ Bosa, hội chợ này tổ chức 2 tuần lễ trước cái ngày Tết. Và hội chợ Tổng hội Sinh viên. Tổng hội Sinh viên đã tổ chức hội chợ mấy chục năm rồi. Mà tất cả cái tiền lời đó đều làm việc từ thiện, trong đó có gửi về cho người nghèo ở Việt Nam. Rồi hội chợ năm nay có cái hội chợ ở trong Miles Square Park, là công viên lớn nhất mà 40 năm mới có được, nhờ có Andrew Đỗ là có quyền ở trong cái giám sát, là một trong 5 người có cái chức vụ rất lớn ở đây đứng ra mà bảo trợ cho cái cộng đồng, cho nên tổ chức 3 ngày. Thì thưa quý đồng hương, người ta ước lượng tổng hội sinh viên năm nào cũng từ 100 đến 150 ngàn người đến thăm, không phải chỉ có người Việt Nam mà người bản xứ như người Mỹ, người Mỹ cũng đến xem coi họ làm gì mà nhạc sùm, làm gì mà có những cái buổi lễ cổ truyền, rồi có những thi hoa hậu sinh viên, cho nên tấp nập người ta đến. Năm nay làm ở công viên rất đẹp mà trời nắng ấm nữa, cho cái số người không dưới 150 ngàn. Cái không khí rất là tưng bừng, rất là vui. Kiều Mỹ Duyên xin chân thành chúc quý đồng hương sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Và có một giấc mơ, có một giấc mơ nào đó quý vị sẽ thực hiện được. Và kính chúc quý vị đang ở trong lao tù, như là cha Nguyễn Nhân Lý, sớm thoát khỏi nhà tù để về chữa bệnh và sống với giáo dân của mình. Chúc tất cả những nhà đối kháng được bình yên ở trong tâm hồn. Và cầu xin ơn trên ban phước lành cho tất cả đồng bào mình ở Việt Nam, là cố gắng tối đa để giữ gìn lãnh thổ và lãnh hải của mình. Kiều Mỹ Duyên xin trân trọng chúc quý bà con.